Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, đèn là hình ảnh rất quen thuộc đối với mỗi người trong cuộc sống. Nó có rất nhiều công dụng. Nó có thể dùng để chiếu sáng, có thể dùng để sưởi ấm, vân vân. Vì thế, con người đã tìm đủ mọi cách để thắp sáng những nơi hẻo lánh tối tăm. Trong bài tin mừng hôm nay, hình ảnh cái đèn cũng được Chúa Giêsu đề cập đến trong dụ ngôn. Lời Chúa chính là chiếc đèn sáng soi cho mỗi người, như lời Thánh Vịnh từng ca ngợi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ngọn đèn ấy sẽ dẫn chúng ta đến đích điểm cuộc đời, là gặp gỡ chính Chúa, nguồn hạnh phúc đích thực của con người. Nơi thánh lễ, lời Chúa luôn được vang lên, ngọn đèn lời Chúa luôn được chiếu tỏa đến hết mọi người tham dự, không phân biệt một ai, không phân biệt giàu nghèo, địa vị quyền chức cao sang. Hình ảnh chiếu tỏa ấy nhằm nói lên rằng tình thương của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi người một cách vô điều kiện. Lạy Chúa, trước ánh sáng lời Chúa, chúng con đều là những kẻ tội lỗi và bất xứng. Thế nhưng, tình yêu Chúa vẫn luôn ôm trọn chúng con. Ánh sáng ấy vẫn luôn sưởi ấm chúng con bằng những lời giáo huấn bảo ban. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu, ánh sáng của Chúa, hầu chúng con biết để cho tình yêu ấy và ánh sáng ấy dẫn chúng con đến với Ngài. Một khi đã đón nhận ánh sáng lời Chúa, đón nhận một chân lý, chúng ta không có quyền làm thinh và phải áp dụng chân lý đó vào cuộc sống cụ thể của mình. Vì chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Kitô hữu là những cây đèn của Chúa, là ánh sáng cho trần gian, phải sáng lên và chiếu soi cho người khác bằng cuộc sống đức tin và cuộc sống thấm nhuần tinh thần của Chúa. Như vậy, trong hội thánh, lời Chúa phải được loan truyền bằng trọn cả cuộc sống của những người đã lãnh nhận lời Chúa. Mỗi người cần biểu lộ niềm tin, chiếu tỏa ánh sáng lời Chúa một cách cụ thể, qua những bổn phận hàng ngày, hiện diện thân tình giữa môi trường xã hội bằng cuộc sống vui tươi, phục vụ trong yêu thương, bác ái, nhẫn nhục theo tinh thần tin mừng của người Kitô hữu. Đó chính là lời rao giảng hùng hồn trong niềm tin. Có biết bao người đang nhìn vào cuộc sống chứng tá ấy, để còn hy vọng tìm ra được một lẽ sống, một ý nghĩa cho cuộc đời. Lạy Chúa, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nói rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một đức tin không được diễn đạt, không được ứng dụng trong đời sống hàng ngày, thì đức tin ấy chẳng còn có ý nghĩa gì. Đó là một đức tin chết. Xin cho chúng con, sau khi đã được đón nhận lời Chúa, biết áp dụng lời Chúa, biết sống đức tin bằng những công việc cụ thể hàng ngày, dù đó chỉ là những công việc nhỏ bé, tầm thường, như dắt một cụ già qua đường, như đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn, như nở một nụ cười, nói một lời động viên đối với những ai đang thất vọng sầu khổ. Xin cho chúng con luôn biết giữ ngọn đèn của chúng con cháy sáng bằng chính việc lắng nghe, suy gẫm và chiêm ngắm ngọn đèn lời Chúa, hầu có thể soi sáng và dẫn đưa mọi người đến với Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. 253 người sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố danh sách 253 người sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ 3 từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây tại Vatican. Chủ đề khóa họp là những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng, với mục đích đề nghị cho thế giới ngày nay vẻ đẹp và các giá trị của gia đình, xuất phát từ sự loan báo của Chúa Giêsu Kitô đánh tan sợ hãi và nâng đỡ niềm hy vọng. Trong số 253 tham dự viên đến từ năm châu, có 13 thủ lãnh các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 114 vị chủ tịch hội đồng giám mục, 25 vị tổng trưởng hoặc chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh, 9 thành viên hội đồng thượng hội đồng giám mục. Tiếp đến là Đức Hồng Y Tổng Thư ký Bandiseri và Đức Cha Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ba bề trên tổng quyền do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên là bề trên tổng quyền dòng Tên, dòng Cappuccino và dòng Thánh Giuse. Ngoài ra, có 26 nghị vụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các tham dự viên khác gồm 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, 38 dự thính viên. Trong số này có 13 đôi vợ chồng. Thêm vào đó có 16 chuyên gia. Người Việt Nam duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong số 26 nghị vụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Walter Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông. Có 3 vị là Linh Mục, đứng đầu là cha François Xavier Dumortier, dòng Tên, Viện trưởng Giáo hoàng Đại học Gregoriana, cha Antonio Spadaro, dòng Tên, Giám đốc Tạp chí Văn minh Công giáo, và cha Manuel Jesus Arroba Conda, Giáo sư giáo luật Đại học Giáo hoàng Laterano. Trong số các tham dự viên có 191 nghị vụ có quyền phát biểu và bỏ phiếu. Đức Thánh Cha là chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục và có 3 Hồng Y chủ tịch thừa ủy: Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng Giám mục Paris, Pháp Quốc; Đức Hồng Y Louis Tacle, Tổng Giám mục Manila, Philippines; và Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida bên Brazil. Công nghị ngoại thường của các giám mục thế giới sắp tới chỉ kéo dài 2 tuần lễ nhằm thu nhập các dữ kiện và ý kiến. Sau đó, vào tháng 10 năm 2015, sẽ có Thượng hội đồng giám mục thế giới thừa kỳ nhằm đưa ra những đề nghị cụ thể cho việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng ngày nay.
Tin Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha giải thích tại sao các Kitô hữu suy tôn thánh giá Đức Kitô. Tại sao các Kitô hữu suy tôn thánh giá Đức Kitô? Đức Thánh Cha Francisco đã đặt ra câu hỏi trên với hàng chục ngàn tín hữu và khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì thánh giá trên đó Chúa Kitô bị đóng đinh, là nguồn mạch của lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế giới. Đó không chỉ là một cây thập giá, nhưng là nguồn mạch ơn cứu rỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói trong ngày lễ suy tôn thánh giá này, rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bắt hại và bị giết vì đức tin của họ nơi Chúa Kitô. Điều này xảy ra đặc biệt ở những nơi mà tự do tôn giáo vẫn chưa được bảo đảm hoặc thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, nó cũng xảy ra ngay cả ở những nước về nguyên tắc bảo vệ tự do và nhân quyền, nhưng trong thực hành, các tín hữu, đặc biệt là các tín hữu Kitô, vẫn vấp phải những hạn chế và bị phân biệt đối xử. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy nhớ đến và cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ngày 14 tháng 9, giáo hội cử hành lễ suy tôn thánh giá. Một số người ngoài Kitô giáo có thể hỏi, tại sao lại đề cao thánh giá? Chúng ta có thể nói rằng chúng ta không đề cao bất cứ thánh giá nào. Chúng ta chỉ tôn vinh thánh giá của Chúa Giêsu, bởi vì tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại đã được mặc khải hầu như trọn vẹn trong đó. Đó là những gì tin mừng Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta trong phụng vụ hôm nay. Thiên Chúa quá yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa Cha đã cho chúng ta con một của Người để cứu chúng ta. Và điều này đã dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Tại sao? Tại sao thánh giá là cần thiết? Thưa vì sức nặng của tội lỗi đè nặng lên chúng ta và ghi chặt chúng ta trong nô lệ. Thánh giá Chúa Giêsu thể hiện cả hai điều. Tất cả các thế lực tiêu cực của sự dữ và tất cả lòng thương xót lân tuất của Thiên Chúa toàn năng. Thánh giá tưởng chừng loan báo sự thất bại của Đức Kitô, nhưng cuối cùng đánh dấu chiến thắng vinh quang của Ngài. Trên đồi Canvê, những người chế tạo Ngài nói, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi. Nhưng ngược lại mới là đúng. Chính vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nên Ngài đã ở lại trên đó, trên cây thánh giá, trung thành tới cùng với kế hoạch yêu thương của Chúa Cha. Và vì lý do này, Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giêsu và trao vương quyền hoàng vũ cho Ngài. Như thế, chúng ta thấy những gì khi nhìn lên thánh giá nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh? Chúng ta chiêm ngắm dấu chỉ của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta và nguồn mạch ơn cứu độ của chúng ta. Chính thánh giá là nguồn gốc của lòng thương xót của Thiên Chúa bao trùm toàn thế giới. thông qua thánh giá của Đức Kitô, sự ác bị khắc phục, cái chết bị đánh bại, chúng ta được trao ban sự sống, hy vọng của chúng ta được phục hồi. Điều này thật quan trọng. Nhờ thập giá Chúa Kitô, hy vọng của chúng ta được phục hồi. Thập giá của Chúa Giêsu là hy vọng chân thực duy nhất của chúng ta. Đó là lý do tại sao giáo hội đề cao thánh giá. Đó là lý do tại sao chúng ta, những Kitô hữu, làm dấu thánh giá. Nghĩa là chúng ta không đề cao những cây thập giá, nhưng chúng ta suy tôn thánh giá vinh quang của Chúa Kitô, là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, là ơn cứu rỗi và là hành trình hướng đến sự sống lại. Đó là hy vọng của chúng ta. Trong khi chúng ta chiêm ngưỡng và tôn vinh thánh giá, chúng ta xúc động nghĩ đến tình cảnh của rất nhiều anh chị em chúng ta đang bị bắt hại và bị giết vì đức tin nơi Chúa Kitô. Điều này xảy ra đặc biệt ở những nơi mà tự do tôn giáo vẫn chưa được bảo đảm hoặc thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, nó cũng xảy ra ngay cả ở những nước về nguyên tắc bảo vệ tự do và nhân quyền. Nhưng trong thực hành, các tín hữu, đặc biệt là các tín hữu Kitô, vẫn vấp phải những hạn chế và bị phân biệt đối xử. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy nhớ đến và cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em này. Trên đồi Canvê, dưới chân thánh giá, là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là Đức Trinh Nữ Sầu Bi mà chúng ta tử hành trong phụng vụ ngày 15 tháng 9. Chúng ta phó thác hiện tại và tương lai của giáo hội cho mẹ, và cầu xin cho tất cả chúng ta luôn luôn biết làm thế nào để khám phá và đón nhận thông điệp tình yêu và ơn cứu độ của thánh giá Chúa Kitô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ hai. Thể theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng y Cañizares Lovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đã ký sắc lệnh ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc ghi tên hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ hai vào lịch phụng vụ chung của giáo hội và ấn định bậc lễ nhớ không buộc dành cho hai vị thánh này. Lễ nhớ thánh giáo hoàng Gioan 23 mừng vào ngày 11 tháng 10 chứ không phải vào ngày mùng 3 tháng 6 như đã ghi trong sổ bộ các thánh Roma sau lễ tôn phong chân phước của ngài. Ngày mùng 3 tháng 6 là ngày Đức Gioan 23 qua đời, tức là sinh nhật trên trời, và ngày này thường được chọn để mừng lễ một vị thánh. Còn ngày 11 tháng 10 là ngày kỷ niệm khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị năm 1962 tại đền thờ Thánh Phêrô. Công đồng này là công trình vĩ đại và gây nhiều ngạc nhiên của một giáo hoàng chỉ mới bắt đầu thừa tác vụ Phêrô vào 4 năm trước đó khi đã gần 77 tuổi. Lễ nhớ thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai mừng vào ngày 22 tháng 10, ngày kỷ niệm lễ nhậm chức giáo hoàng của ngài năm 1978. Ngày này đã được ấn định từ khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong chân phước cho ngài vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011. Và báo quan sát viên Roma số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua đã đăng sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cùng với các bản văn phụng vụ của lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan 23. Bản văn phụng vụ lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã được công bố trước đó.
Tin giáo phận Công tum Việt Nam. Hành hương Đức Mẹ Măng Đen ở giáo phận Công tum. Dịp lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 9 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu, không chỉ là tín hữu của Công tum, mà còn từ khắp nơi, về với mẹ Măng Đen, thuộc xã Măng Đen, huyện Con Plong. Theo thống kê của giáo phận Kon Tum, thì toàn giáo phận có chừng 300.000 người Công giáo, nhưng trong số đó có đến 2/3 là người dân tộc thiểu số Ba Năng, Xê Đăng, Dẻ Tiên, Rơ Ngao, v.v., mà đông nhất là người Ba Na. Trước đền Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, từng hàng người tự động xếp hàng rất thứ tự để lên viếng mẹ, không chen lấn, không giành giật nhau, không phân biệt linh mục hay giáo dân. Nét văn hóa lịch sử đó có lẽ đã được ăn sâu bén rễ vào cuộc sống của các sắc tộc từ khi họ được các vị thừa sai đến truyền giáo tại vùng núi rừng Tây Nguyên này. Đặc biệt ban tổ chức hành hương rất chú trọng đến việc ăn uống và đi lại của đoàn người hành hương, vì họ là những con người rất nghèo khổ. Những hàng ăn được ban tổ chức lập ra để bán cho người hành hương, kể cả các linh mục, cũng đều được mua với giá rất rẻ. Đó là nhờ vào những tấm lòng hảo tâm của những người hảo tâm tình nguyện đứng ra phục vụ. Ban tổ chức còn lập ra đội xe lưu động dọc đường với những thanh niên tình nguyện để sửa chữa hoặc vá lốp xe dọc theo tuyến đường. Khi có chiếc xe nào bị sự cố, điện thoại đến là họ lập tức chạy đến nơi sửa chữa miễn phí. Ngoài ra còn có 2 chiếc xe cứu hộ luôn túc trực để phục vụ miễn phí khi có xe ô tô bị mắc lầy dọc đường. 9 giờ sáng ngày 15 tháng 9, thánh lễ đại triều kính Đức Mẹ Sầu Bi do Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, và gần 200 linh mục trong và ngoài giáo phận. Theo ước tính của ban tổ chức, số khách hành hương lên đến trên 50.000 người, kể cả người lương. Mở đầu thánh lễ, Đức cha chủ tế chào cộng đoàn hành hương và mời gọi mọi người hãy đến với mẹ, để mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa là Cha đích thực. Xin mẹ dạy chúng ta đến với anh chị em chúng ta, là những người đang chịu đau khổ trên toàn thế giới. Bộ lễ và kinh tin kính được hát bằng tiếng Ba Na, cùng với vũ điệu tôn vinh của các thiếu nữ dân tộc Ba Na, hòa với tiếng cồng chiêng đặc sắc truyền thống Tây Nguyên. Trong bài giảng lễ, Đức cha chia sẻ: tại mảnh đất Măng Đen này, phần nào chúng ta cảm nhận được hình ảnh của mẹ Sầu Bi. Hôm nay, tại đồi Đức Mẹ Măng Đen này, không chỉ tín hữu Công giáo, mà còn rất nhiều người lương hiện diện nơi đây. Chúng ta tự hỏi, vì sao chúng ta đến đây? Vì chúng ta đến để khẩn cầu cùng mẹ. Xin mẹ che chở chúng ta trong lúc gian nan khốn khó. Nhưng nếu chúng ta đến đây chỉ để cầu xin thì không đủ, mà chúng ta đến đây còn để lắng nghe lời mẹ dạy. Chúng ta đến với mẹ, than thở cầu xin cùng mẹ, tạ ơn mẹ, rồi ra về, mà quên không nghe lời mẹ dạy. Bởi vậy, chúng ta phải để ý đến lời mẹ dạy chúng ta, những sứ điệp mà mẹ đã gửi đến cho chúng ta. Mẹ nhắc nhở chúng ta, con người yếu đuối của mình, phải biết lắng nghe lời Chúa là con của mẹ. Qua mẹ, Chúa mời gọi chúng ta phải biết yêu thương những con người đau khổ bệnh tật, những người bị gạt bỏ ra ngoài xã hội, vì họ chính là hình ảnh của Chúa. Những gì các con đã làm cho người bé mọn, chính là đã làm cho Thầy. Phần dâng lễ vật gồm những hoa trái ruộng đồng và núi rừng, do các em thiếu niên nam nữ các sắc tộc và kinh cùng dâng lên Thiên Chúa với tất cả tấm lòng thành kính qua những vũ khúc đặc sắc của dân tộc Tây Nguyên. Sau thánh lễ, cha đại diện ban tổ chức thay mặt giáo phận cảm ơn quý đức cha, quý cha và cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dân thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, tước hiệu của Mẹ Măng Đen. Cảm ơn các ban ngành và các nhóm thiện nguyện đã tích cực góp sức trong hai ngày hành hương. Đồng thời, Ngài cũng cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong hai ngày hành hương, đặc biệt giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, cảm ơn Đức cha Phaolô đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt để đến hiệp dân thánh lễ với cộng đoàn hành hương. Ngài cảm ơn toàn thể mọi người hành hương không phân biệt lương giáo đã sốt sắng cầu nguyện với Mẹ. Ngài đề nghị mọi người ra về trật tự và nghiêm túc, giữ gìn trật tự an toàn giao thông để tránh gây ách tắc trên đường cũng như tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ngài cũng thông báo cho cộng đoàn rằng kể từ nay, ngày hành hương Đức Mẹ Măng Đen sẽ chuyển sang ngày mùng 10 tháng 12 hàng năm để tránh thời tiết mưa bão. Bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2014 này sẽ hành hương Đức Mẹ Măng Đen, bế mạc năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình và khai mạc năm Tân Phúc Âm Hóa Xứ Đạo theo tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuối thánh lễ, hai đức cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn hành hương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này, nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô, xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi. Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là vì thế cần phải chọn các vị giám mục và phó tế. Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục. Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần. Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trật.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Thứ nhất, hòa bình theo cựu ước. Hòa bình là thuộc tính căn bản của Thiên Chúa. Ông Gideon trong sách Thủ Lãnh chương 6 câu 24 đã gọi Đức Chúa là sự bình an. Mọi thụ tạo đang hiện hữu được Thiên Chúa tạo nên trong một tổng thể hài hòa và tốt đẹp. Các thụ tạo phản ánh vinh quang của Thiên Chúa nên luôn hướng tới hòa bình, và con người luôn khao khát hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên mối tương quan căn bản giữa con người và Thiên Chúa, thể hiện trong sự công chính. Tuy nhiên, tội lỗi nguyên thủy của con người đã đánh mất sự công chính, nên con người đã làm đảo lộn trật tự trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau. và thế giới đã nếm trải máu của sự tranh chấp, chia rẽ và bạo lực trong các mối tương quan liên vị và tương quan xã hội giữa con người với nhau. Hòa bình và bạo lực không thể đi đôi với nhau, cho nên Thiên Chúa không bao giờ hiện diện ở nơi có bạo lực. Sách Malachi nói đến mối liên hệ giữa sự sống sung mãn và hòa bình nơi Thiên Chúa. Giao ước của ta với nó là sự sống và sự bình an. Như thế, hòa bình là một trong những hồng ân cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người khi con người sống theo kế hoạch yêu thương và thiện toàn của Thiên Chúa. Hòa bình là hệ quả phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên dân của người. Đức Chúa đoái nhìn đến các ngươi và ban cho các ngươi sự bình an. Cũng thế, hòa bình mang lại cho cuộc sống sự sung túc, an vui và không còn lo sợ. Hòa bình là mục đích của cuộc sống xã hội. Sách ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rõ nét viễn tượng về hòa bình trong thời của Đấng Messiah. Khi đó mọi dân tộc tiến lên đền Thiên Chúa, người sẽ dạy cho họ biết đường lối của người và họ sẽ đi theo đường lối bình an ấy. Lời Thiên Chúa hứa cho thời đại của Đấng Messiah chính là một bầu khí hòa bình bao trùm lên mọi thụ tạm. Chính Đấng Messiah sẽ được gọi là Thái tử hòa bình. Hòa bình của Đấng Messiah sẽ làm cho dân không còn lo sợ. Khi nhà vua trần thế cai trị theo đường lối công lý của Thiên Chúa, thì sự công chính sẽ nở hoa và hòa bình sẽ lan tràn bền vững cho tới khi mặt trăng không còn nữa. Chính Thiên Chúa luôn mong muốn đem hòa bình đến cho dân của người, như Thánh Vịnh 85 câu 9 đã viết, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Khi dân Chúa lắng nghe lời hòa bình từ Thiên Chúa, họ sẽ sống trong thời đại mới, đó là tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Thánh Vịnh 85 câu 11. Thực vậy, hòa bình là thuộc tính cao trọng của Đấng Messiah, trong đó bao gồm các ân huệ khác của ơn cứu độ. Từ ngữ Shalom, hòa bình, trong tiếng Hebrew xuất phát từ nguyên ngữ mang nghĩa là sung mãn. Vương quốc của Đấng Messiah đích thực là vương quốc của hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về hòa bình theo Tân Ước. Đức Giêsu chính là Đấng Messiah và là sự bình an của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã hướng dẫn các tín hữu nhận biết động cơ thúc đẩy họ tổ chức một cuộc sống chung hòa bình và thi hành sứ mạng loan báo hòa bình cho tha nhân. Trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã nói tới mối tương quan yêu thương giữa người với Chúa Cha, từ đó đem lại sức mạnh hiệp nhất giữa các môn đệ của Đức Giêsu. Trong những lời từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu đã đem lại ơn hòa bình cho các ông như dấu ấn đặc biệt đóng trên chúc thư thiêng liêng của Đức Giêsu. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban bình an của thầy cho anh em. Thầy không ban như thế gian ban tặng cho anh em. Sau khi sống lại, Đức Giêsu đến với các môn đệ của người và cũng ban cho họ ơn bình an cùng với lời chào thăm, chúc anh em được bình an. Hòa bình của Đức Giêsu trước hết là sự hòa giải giữa nhân loại với Chúa Cha, được thực hiện do thừa tác vụ mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ, khởi đi từ lời công bố bình an. Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói bình an cho nhà này. Luca chương 10 câu 5. Từ đó, hòa bình cũng là hòa giải giữa anh chị em đồng loại với nhau. Đức Giêsu đã dạy chúng ta đọc kinh lạy Cha. Trong đó, ơn tha thứ mà chúng ta nài xin nơi Chúa Cha cũng gắn liền với sự tha thứ mà chúng ta thực hiện với anh chị em của mình. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ mắc nợ chúng con. Nhờ sự hòa giải theo hai hướng ấy, các Kitô hữu trở nên những con người của sự hòa giải, nên được tham dự vào vương quốc của Thiên Chúa theo những mối phúc thật mà Đức Giêsu đã công bố. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 9. nỗ lực xây dựng hòa bình của các Kitô hữu luôn gắn liền với công cuộc loan báo tin mừng, đó là tin mừng hòa bình cho toàn thể nhân loại. Trung tâm điểm của tin mừng hòa bình chính là mầu nhiệm thập giá, vì hòa bình được phát sinh từ hy tế của Đức Kitô. Người đã chịu sửa trị cho chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Isaiah chương 53 câu 5. Quả vậy, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã hóa giải mọi mối chia rẽ, làm chấm dứt mọi hận thù, tái lập hòa bình và đem ơn cứu độ của mầu nhiệm phục sinh đến cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đây là câu chuyện mà một nhà tỷ phú kể lại như sau. Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim cả. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Nhưng cậu càng lẩn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu. Tài sản duy nhất của Jim là chú chó nhỏ. Nó cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ của nó. Jim không đối xử thô lỗ với nó, nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người vẫn dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với thứ ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức. Một hôm, Jim thấy cô gái đi phía trước làm rơi một món đồ nhỏ. Cô cúi xuống nhặt, thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai gói đồ lên, rồi đưa trả lại cho cô gái. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt. Cô gái cười và xoa đầu Jim. Jim hoàn toàn sốc, vì đó là những lời tử tế đầu tiên mà cậu được nghe trong suốt nhiều năm trời. Jim nhìn cô gái cho đến khi cô đi khuất. Jim huýt sáo con chó nhỏ lại. Con chó ve vẫy đuôi chạy đến với cậu, và cả hai cùng đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối, và trong đầu vẫn cứ vang lên câu nói dịu dàng. Cảm ơn cậu bé, cậu thật là tốt. Jim cười một mình. Rồi cậu gọi chú chó nhỏ của mình. Nó chạy lại, chim xoa đầu nó và nói, cảm ơn mày, mày thật là tốt. Chú chó rất phấn khích và ngạc nhiên trước lời nói dịu dàng đó. Tai nó vểnh lên, mắt hướng nhìn về phía chủ, đuôi vẫy lia lịa. Đến chú chó cũng thích nghe những lời nói dịu dàng. Chim nghĩ vậy, và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu thấy một khuôn mặt lấm lem. Chim rửa mặt cẩn thận. Sau đó, chim nhìn lại gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao, thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác mà lần đầu tiên cậu cảm thấy, đó là tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của Jim hoàn toàn thay đổi, bởi cậu quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng. Nhà tỷ phú nói, thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này, cách đây 40 năm về trước. Cái cây cổ thụ ở đằng kia mà quý vị có thể nhìn thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên bằng lời nói dịu dàng xuống cuộc đời của tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là câu tục ngữ mà người Việt Nam chúng ta thường nhắc nhở nhau. Còn trong sách Huấn Ca đã nói về giá trị của lời nói như sau. Nhờ lời nói mà người ta biết được ai là người khôn ngoan. Do phát biểu mà ta biết được trình độ học vấn. Vinh hay nhục đều ở lời nói cả. Và cái lưỡi chính là mối họa của con người. Tiếng sáo, tiếng đàn khiến giọng hát du dương, nhưng lời nói dịu dàng còn êm tai hơn nữa. Trong sách Châm Ngôn thì nhắc nhở về sự cẩn thận trong lời nói. Người năng nói năng lỗi, còn ai dè giữ lời nói mới là người khôn ngoan. Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm. Miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Câu nói dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan. Lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ. Quả thật, lời nói rất quan trọng. Thánh gia Cô Bê quả quyết. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế bản thân. Và thánh nhân giải thích. Anh em hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta, nhưng ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm theo hình ảnh của Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất cả lời chúc tụng và cả lời nguyền rủa, như vậy thì không được. Lạy Chúa, xin Chúa thanh tẩy môi miệng chúng con, để môi miệng chúng con chỉ dùng để chúc tụng Chúa và nói lời yêu thương, dịu dàng để động viên anh chị em chúng con. Amen.
Xin dâng lên, xin dâng lên ngàn lời.
Xin dâng lên, xin dâng lên ngàn lời.
Chúa
trái tim an bình, nguyện từ đây sống cho ân tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.